Giải. Chúng sanh trược giả, kiến phiền não, sợ cảm thô tệ, ngủ ấm hòa hợp, giả danh chúng sanh. Sắc. Tâm tình giai lậu liệt, cố danh vi trược, chúng sanh trược trung, phi hân yếm chi hạnh, tất bất năng độ. Giải. Chúng sanh trược là do kiến hoặc, cảm dời ngũ ấm thô tệ hòa hợp, giả gọi là chúng sanh. Sắc lẫn tâm đều thô lậu, hèn kém, nên gọi là trược. Trong thở chúng sanh trược, nếu không do hành ưa thích và chán lìa, ắt chẳng thể độ được. Do các duyên hòa hợp mà sanh, nên gọi là chúng sanh. Chúng sanh do ngũ ấm, tức sắc, thọ, tưởng, hành, thức kết hợp thành. Sắc tượng trưng cho vật chất, thọ, tưởng, hành, thức là tinh thần. Có cảm nhận, suy nghĩ liên tục sanh diệt trong từng sát na. Trong di thức học, gọi thức là A-lại gia thức. Nói thông tục là linh hồn. Nhà Phật gọi là thần thức. Luân hồi trong sáu nẻo là do thần thức đầu thai. Khi chưa khai ngộ kiến tánh, thần thức là chủ tể, đó là ngã. Sau khi kiến tánh, chân tâm bổn tánh mới chính là con người thật của chính mình. Khi mê muội chưa thấu hiểu, chân tâm bổn tánh thì gọi là thức, ngộ rồi thì gọi là chân như bổn tánh. Thức và chân như bổn tánh là một, chẳng qua hai danh từ khác nhau mà thôi. Chân tánh là bản thể của hết thảy vạn pháp trong vũ trụ. Ở nơi hữu tình chúng sanh thì gọi là Phật tánh, còn nơi vô tình chúng sanh thì gọi là Pháp tánh. Do kiến giải, tư tưởng sai lầm nên cảm dời sắc và tâm đều chẳng thanh tịnh, nên gọi là trược. Trong hoàn cảnh ô nhiễm này, ắt phải phát tâm lìa khỏi, ắt phải vui vẻ nguyện sanh về cõi Phật thanh tịnh nơi thế giới Tây Phương. Có hạnh vui cầu và nhàm lìa thì mới có hy vọng đắc độ. Giải. Mạng trược giả, nhân quả tình liệt, thọ mạng đoạn xúc, nảy chí bất mãn bách tuế, cố danh di trược, mạng trược trung, phi bất phí thời kiếp, bất lao cần khổ chi hành, tất bất năng độ. Giải. Mạng trược là nhân và quả đều kém cỏi, tuổi thọ ngắn ngủi, thậm chí chẳng đầy trăm tuổi, nên gọi là trược. Trong thỏa mạng trược mà chẳng dùng hạnh, chẳng tốn kiếp số, chẳng cần phải nhọc nhằn tu tập, ắt chẳng thể độ được. Mọi người thường nói tới khỏe mạnh, sống lâu. Đấy là chuyện chúng sanh mong cầu nhiều nhất. Nếu luận theo nhân, thì điều thứ nhất là phải có tâm thanh tịnh và tâm đại từ bi. Nếu cái nhân không tốt, tâm chẳng thanh tịnh, chẳng từ bi, thân ắt sẽ đoản mạng, lắm bệnh. Phật nói người có đủ sáu căn, tức sáu căn không thiếu sót, chẳng sức sẹo, rất khó có. Bất cứ quả báo nào cũng đều có nguyên nhân. Nói theo mặt cương lãnh thì bố thí là nhân, phước báo là quả. Tài bố thí được giàu có, pháp bố thí được thông minh, trí huệ. Dục quý bố thí được khỏe mạnh, sống lâu. Chẳng tu nhân mà mong có quả báo tốt thì chính là huyễn tưởng. Con người hiện thời thiếu khuyết tâm từ bi và tâm thanh tịnh. Do vậy, mạng trược trong thời kỳ này nhất định phải chọn một phương pháp tu hành chẳng tốn bao nhiêu thời gian, chẳng phải nhọc nhằn tu tập thì mới hồng đắc độ. Giải. Phục thứ, chỉ thử tín nguyện, trang nghiêm nhất thanh A-di-đà Phật, chuyển kiếp trược, di thanh tịnh hải hội, chuyển kiến trược, di vô lượng quan, chuyển phiền não trược, di thường tịch quan, chuyển chúng sanh trược, di liên hoa hóa sanh, chuyển mạng trược, di vô lượng thọ. Cố nhất thanh A Di Đà Phật, tức Thích Ca Bổn Sư, ư ngũ trược ác thế, sở đắc chi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Pháp, kim dĩ thử quả giác toàn thể, thọ giữ trược ác chúng sanh, nãi chư Phật sở hành cảnh giới, duy Phật giữ, Phật năng cứu tận. Phi cửu giới, từ lực sở năng tính giải giả. Chư chúng sanh, biệt chỉ ngũ trược ác nhân. Nhất thiết thế gian, thông chỉ tứ độ khí thế gian. Cửu giới hữu tình thế gian giả. Giải, lại nữa, chỉ dùng tính nguyện này để trang nghiêm. Niệm một tiếng A-di-đà Phật sẽ chuyển kiếp trượt thành hải hội thanh tịnh, chuyển kiếp trượt thành vô lượng quang, chuyển phiền não trượt thành thường tịch quang, chuyển chúng sanh trượt thành quá sanh trong hoa sen, chuyển mạng trượt thành vô lượng thọ. Vì thế, một câu A-di-đà Phật chính là pháp mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã dùng để đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác trong đời ác thủ trượt. Nay Ngài đem toàn thể sự giác ngộ nơi Phật quả truyền cho chúng sanh trong đời trượt ác. Đấy chính là cảnh giới thực hành của chư Phật. Chỉ có Phật với Phật mới hồng thấu suốt cùng tầng. Chứ chúng sanh trong chính pháp giới cày vào tự lực sẽ chẳng thể tin hiểu được. Chữ chư chúng sanh chỉ riêng những kẻ ác trong đời cũ trượt. Chữ nhất thiết thế gian chỉ chung thế giới vật chất trong bốn cõi và hữu tình chúng sanh trong chính pháp giới. Có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha thì một tiếng A-di-đà Phật sẽ chuyển kiếp trượt thành hải hội thanh tịnh, chuyển biến ngay lập tức, chuyển kiến trượt thành vô lượng quang, chuyển biến kiến giải sai lầm thành sự quán sát trí huệ, chuyển phiền não trượt thành thường tịch quang, chuyển hết thảy phiền não thành đại định, chuyển chúng sanh trượt thành quá sanh trong hoa sen, chuyển mạng trượt thành vô lượng thọ. Cách chuyển như thế nào? Chỉ dựa vào tín nguyện trì danh dễ dàng siết bao. Khó ở chỗ người ta chẳng chịu tin tưởng. Hết thảy chư Phật đều cảm thán pháp này là pháp khó tin. Ai có thể tin tưởng thì chính là người thực sự có phước. Phàm phu hoàn toàn chẳng thể thấu hiểu nghĩa lý của pháp này. Đấy là đại phước báo, viên mãn rốt ráo, chẳng thể nghĩ bàn. Đại sư lại dạy rõ, Thích Ca Mâu Ni Phật do niệm A-di-đà Phật mà thành Phật. Vì Đức Phật Thích Ca đắc A-nậu Đa-la Tam Miệu Tam Bồ Đề trong đời ác ngũ trượt. A-nậu Đa-la Tam Miệu Tam Bồ Đề là vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà cũng là thành Phật. Nếu Phật chẳng giảng kinh Di Đà, chẳng dạy chúng ta pháp môn niệm Phật, dù Phật có nói ngàn kinh muôn luận thì cũng là phạm lỗi thiếu sót đối với chúng ta. Chúng ta là phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, nếu chẳng giảng pháp môn thành Phật viên mãn ngay trong một đời này thì làm sao gọi là đối xử đúng lẽ với con người cho được. Do vậy, hết thảy chư Phật nhất định chẳng phụ bạc chúng sanh. Tận hư không, khắp pháp giới tuyên dương phổ biến pháp môn này. Bất luận tu học bất cứ pháp nào, môn nào, thiền tông, giáo hạ, mật tông, giới luật, sau khi tu thành tựu, đến cuối cùng đều về thế giới Hoa Tạng. Hoa Tạng là chỗ quy túc chung. Đến được thế giới Hoa Tạng rồi sẽ gặp Văn Thù Phổ Hiền. Văn Thù Phổ Hiền dạy mọi người niệm Phật cầu sanh về thế giới Cực Lạc, hồng viên thành Phật đạo. Khi tôi giảng Quán Kinh, giảng đến phần ba thứ phước, thấy tinh sâu nhân quả, được xếp vào điều thứ ba. Nếu xếp vào điều thứ nhất, tôi cũng chẳng hoài nghi một tí nào. Nay tinh sâu nhân quả lại xếp vào điều thứ ba, mà điều thứ ba là pháp tu của Bồ Tát. Tôi giảng kinh cũng là giảng theo kiểu nuốt trọng quả táo, nhưng vẫn hoài nghi, tự hỏi Bồ Tát mà vẫn chẳng tin nhân quả hay sao? Nhiều năm sau mới biết niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Đấy là cảnh giới của Phật. Rất nhiều vị Bồ Tát chẳng biết. Chúng sanh trong chính pháp giới, nếu không được bổn nguyện và quay thần của Phật gia trì, sẽ đều chẳng tin tưởng. Chúng sanh thiện căn chưa chín mùi, Phật cũng gia trì được. Do vậy, Đại sư nói, chúng sanh trong chính pháp giới cày vào tự lực sẽ chẳng thể tin hiểu được. Chữ chư chúng sanh riêng chỉ những kẻ tạo ác trong đời ngũ trượt. Theo Thiền Đạo Đại Sư, chữ chư chúng sanh trong Quán Kinh chỉ ba bậc giảng sanh thuộc hàng hạ. Ba phẩm thuộc bậc thượng là đại tâm phàm phu. Ba phẩm thuộc bậc trung là phàm phu tu thiện trong thế gian. Ba phẩm thuộc bậc hạ là phàm phu tạo ác. Chữ nhất thiết thế gian chỉ chung các hữu tình thế gian trong chính pháp giới. Giải: Tiền khuyến tính lưu thông, thị chư Phật phó chúc, thử bổn sư phó chúc, chúc ngữ lược biệt tùng thông. Đảm dân nhất thiết thế gian, do tiền chư Phật sở dân, nhữ đẳng chúng sanh đương tri gian thù ca diếp đẳng, gia tại sở chúc giả. Giải: Đoạn khuyến tính lưu thông trong phần trước là lời dặn bảo của chư Phật. Trong đoạn này là Đức Bổn Sư dặn bảo. Trong lời dặn bảo riêng này chỉ nói đại lược, nhưng ý nghĩa vẫn giống như trong phần dặn bảo chung của mười phương chư Phật. Trong phần trước, chư Phật đã nói chúng sanh các ngươi, cho nên biết gian thù, ca diếp, vân vân đều thuộc trong số những người được Đức Phật căn dặn. Trong phần lưu thông, ba tiểu đoạn tính, nguyện, hạnh đến đây là hết. Tiếp theo đây là lời Đức Giáo Chủ khen ngợi để kết thúc. Phần sáu phương Phật tán thán trong phần trước chính là vô lượng vô biên chư Phật Như Lai dặn dò chúng ta. Còn khuyên phát nguyện, khuyên hành trì là lời Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dặn bảo. Lời dặn dò nằm trong phần kinh văn này. Kinh văn khá giản lược, chỉ gồm hai từ ngữ: nhữ đẳng chúng sanh và nhất thiết thế gian, nhưng bao gồm thánh phàm trong chính pháp giới. Văn thù là thượng thủ của hàng Bồ Tát, ca diếp là thượng thủ trong hàng A-la-hán, đều là đối tượng để Phật căn dặn. Kinh: Xá Lợi Phất, đương tri ngã ư ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì nhất thiết thế gian, thuyết thử nan tính chi pháp, thì chi thậm nan. Chánh kinh: Này Xá Lợi Phất, hãy nên biết, ta ở trong đời ác ngũ trược, làm chuyện khó khăn này, đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì hết thảy thế gian, nói pháp khó tin này thật là rất khó. Trong đoạn trước, Đại sư đã nói, vì thế niệm một tiếng A-di-đà Phật chính là pháp để Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác trong đời ác ngũ trược. Chính là dựa trên đoạn kinh văn ngắn ngủi này, chúng ta niệm hàng ngày nhưng hoàn toàn chẳng nhận biết. Có người niệm kinh A-di-đà, niệm nhuyễn như, nhưng nếu ai có hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật do tu pháp môn gì mà thành Phật, liền lúng túng không biết đáp ra sao. Nếu Đại sư không nhắc nhở, chúng ta vẫn lơ mơ chẳng hiểu biết y như cũ, đủ thấy Đại sư có ân đức rất lớn đối với chúng ta. Giải: Tính nguyện trì danh nhất hành, bất thiệp thi di, duyên chuyển ngũ trược, duy tính nải nhập, phi tư nghị sở hành cảnh giới, thiết phi bổn sư, lai nhập ác thế, thì đắc bồ đề. Dĩ đại trí, đại bi, kiến thử, hành thử, thuyết thử, chúng sanh hà do bẩm thử giả tai. Duyên ngô nhân sự kiếp trượt trung, quyết định dị thời sở hữu, dị khổ sở bức, sự kiến trượt trung, quyết định dị tà trí sở triền, tà sư sở hoặc, sự phiền não trượt trung, quyết định dị tham dục sở hãm, ác nghiệp sở thích, sự chúng sanh trượt trung, quyết định an ư xú quế, nhi bất năng động giác, cam ư liệt nhược, nhi bất năng phấn phi, sử mạng trượt trung, quyết định gì vô thường sở thốn, thạch quả, điện quang, thố thụ bất cập, nhược bất thâm, tri kỳ thầm nan, tương dị cánh hữu, biệt pháp khả xuất ngũ trược, bồng bột trạch lý, hí luận phân nhiên, di thâm tri kỳ thầm nan, phương khẳng tử tận thâu tâm, bảo thử nhất hành, thử bổn sư sở dĩ cực khẩu, thuyết kỳ nan thầm, nhi thâm chúc ngã đẳng đương tri giả, sơ phổ khuyến cánh. Giải: một hành tính nguyện trì danh, chẳng xen lẫn những hành nghiệp nào khác, chuyển biến trọn vẹn ngũ trược, chỉ có tinh mới hồng chứng nhập, là cảnh giới chẳng thể do nghĩ bàn mà hồng thấu hiểu được. Nếu đức bổn sư chẳng vào trong đời ác, thị hiện chứng đắc bồ đề do đại trí đại bi, thấy điều này, hành pháp này, giảng pháp này, chúng sanh sẽ do đâu mà nhận lãnh được pháp này dạy thay? Nhưng chúng ta sống trong kiếp trược, quyết định bị thời đại dây bủa, bị khổ não bức bách, sống trong kiến trược, chắc chắn bị tà trí trói buộc, bị tà sư mê hoặc, sống trong phiền não trược, chắc chắn bị tham dục dây hãm, bị ác nghiệp cắn rứt, sống trong chúng sanh trược, chắc chắn ở yên trong cảnh hôi nhơ mà chẳng thấu hiểu, cam lòng kém hèn, chẳng thể phấn chấn mạnh mẽ tiến lên. Ở trong màn trược, chắc chắn bị vô thường nuốt mất. Mạng người ngắn ngủi như tia lửa xẹt do đập vào đá, như ánh chớp trở tay chẳng kịp. Nếu chẳng biết sâu xa thoát ly ngũ trược là cực khó, ắt sẽ ngỡ còn có một pháp nào khác để thoát khỏi ngũ trược. Cứ hí luận rối bời trong ngôi nhà lửa cháy bừng bừng. Chỉ có hiểu sâu xa thoát ly ngũ trược là rất khó, thì mới chịu chết sạch tánh lòng mong ngóng so đo quý báu một hành này. Đây chính là lý do vì sao đức bổn sư càng hết lời, bảo pháp này rất khó, lại còn tha thiết dặn dò chúng ta phải nên thấu hiểu. Đoạn lớn thứ nhất trong phần lưu thông là phổ khuyến hết. Tính nguyện trì danh nhất hạnh, bất thiệp thi di. Thiệp là thiệp cập, dính dáng. Thi di là chẳng dùng tới phương tiện, chẳng dùng những pháp môn nào khác để phụ trợ, chẳng dùng thiền mà cũng chẳng dùng chú. Dùng ngay một câu Phật hiệu này, bèn có thể chuyển biến trọn vẹn ngũ trược. Trong thời rất gần đây, ở Đài Loan bị hạn hán thiếu nước, quán trưởng phát khởi lòng từ bi, tính thông báo đại tràng tại Đài Bắc hãy cầu mưa. Hỏi tôi cách thức cầu mưa. Trong thiền môn Nhật Tùng có cầu vũ nghi quy, nghi thức cầu mưa. Trong quá khứ, Liên Trì đại sư trụ tích tại Hàng Châu.
Chú giải: trụ tích, cắm gậy tích trượng, từ ngữ dùng để chỉ một vị tăng ở lại một đạo tràng hoặc tự viện nào đó trong một thời gian dài để hoằng dương giáo hóa.
Có một năm trời hạn hán, quan thái thú Hàng Châu biết đại sư là bậc cao tăng hữu đức, thỉnh ngài lập đàn cầu mưa. Đại sư nói: tôi chỉ biết niệm Phật, chẳng biết cầu mưa, nhưng là chuyện cầu phước cho dân chúng thì cũng nên tùy hỷ. Ngài liền dẫn đồ đệ niệm Phật suốt trên đường đi. Đại sư đi tới đâu, trời đổ mưa tới đó, cũng là kỳ tích. Trong truyện ký của Liên Trì đại sư có chép chuyện này: bất luận cần điều gì, chỉ một câu Phật hiệu thật sự đủ dùng rồi. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trong thế gian do đại trí đại bi, thấy pháp trì danh niệm Phật này sẽ thành Phật, bèn đích thân thực hành và nói cho chúng ta biết. Chúng ta mới biết ân đức lớn lao của Phật. Sống trong cõi đời nhơ bẩn này giống như tù nhân bị nhốt chặt trong ngục khó trốn, lại không may gặp phải thời pháp yếu ma mạnh, đạo tràng chánh pháp phần nhiều đều hiu. Ngược lại, đạo tràng của tà sư đông đúc. Chúng ta tự thẹn, đạo đức định lực chẳng đủ. Trước hết, hãy nên thành tựu chính mình, đừng bị mê hoặc, trói buộc bởi tà trí, tà sư. Hãy nên biết rằng, trong đời này không ai chẳng tham. Tham là hàm bẫy. Tham tiếng tâm, lời dưỡng thế gian, ngũ dục, lục trần, chính là hàm bẫy tam ác đạo. Tham pháp xuất thế gian thì vẫn là cạm bẫy tam ác đạo. Đức Phật bảo chúng ta trừ khử tâm tham, chứ không bảo chúng ta thay đổi đối tượng tham lam. Nếu có pháp môn nào chưa học, đợi đến Tây Phương hãy học cũng chẳng muộn. Trong giai đoạn hiện thời, nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ. Trong xã hội hiện thời, đại đa số con người tâm chẳng thanh tịnh, tranh danh đoạt lợi, điều lạc tạo ác, điều sai chồng chất mãi sẽ trở thành đúng. Nếu chẳng tùy thuận thế tục, đâm ra sẽ bị coi như kẻ quái dị. Vì thế, chúng ta phải độc lập, độc hành thì mới có thể thoát khỏi người đời dị nghị. Bồng bột trạch lý, hí luận phân nhiên. Trong căn nhà cháy bừng bừng, tơi bời hí luận. Trong căn nhà khói lửa mịt mù như thế, người tỉnh táo sẽ gấp rút chạy thoát thân. Kẻ mê hoặc vẫn ở trong nhà thảo luận, nghiên cứu. Chỉ có thấu hiểu tâm giới rất khó thoát lìa, mới chịu chết sạch những ý nghĩ chụp giật, cầu may. Có một câu A-di-đà như thần chú cứu mạng hết sức quý báu. Kết khuyến kinh Phật thuyết thử kinh dĩ, Xá lợi Phất cập chư tỳ kheo, nhất thiết thế gian thiên nhân A-tu-la đẳng văn Phật sở thuyết, hoan hỷ tính thọ tác lễ nhi khứ. Giải: pháp môn bất khả tư nghị, nan tính nan tri, vô nhất nhân năng phát vấn giả. Phật trí giám cơ, tri chúng sanh thành Phật duyên thục, vô vấn tự thuyết, linh đắc tứ ích, như thời vũ quá, cố hoan hỷ tính thọ giả. Thân tâm di duyệt, danh hoan hỷ. Hào vô nghi nhị, danh tính. Lãnh nạp bất vong, danh thọ. Cảm đại ân đức, đầu thân quy mạng, danh tác lễ. Y giáo tu trì, nhất dạng bất thoái, danh nhi khứ. Chánh kinh: Đức Phật nói kinh này xong, Ngài Xá Lợi Phất và các vị tỳ kheo, hết thảy thế gian, trời, người, A-tu-la, vân vân, nghe lời Phật dạy, hoan hỷ tin nhận, làm lễ, lui ra. Giải: pháp môn chẳng thể nghĩ bàn, khó tin, khó biết. Không một ai có thể nêu câu hỏi. Đức Phật dùng trí huệ xét soi căn cơ, biết duyên thành Phật của chúng sanh đã chín. Bèn không ai hỏi, tự nói, khiến cho mọi người được bốn thứ lợi ích. Giống như trận mưa đúng thời, khiến cho muôn loài tăng trưởng. Vì thế, đại chúng, hoan hỷ tín thọ, hoan hỷ tin nhận. Thân tâm vui sướng gọi là hoan hỷ, chẳng nghi ngờ mảy may gọi là tính. Lãnh nhận chẳng quên mất gọi là thọ nhận. Cảm kích ân đức lớn lao, gieo toàn thân quy mạng gọi là tác lễ. Dân theo lời dạy tu trì, chẳng tiến chẳng lui sụp gọi là nhi khứ. Tuy Đức Thế Tôn gọi Ngài Xá Lợi Phất, mà Ngài Xá Lợi Phất từ đầu đến giờ chẳng thưa một câu. Đối với chuyện này, Ngài chẳng biết một điều nào, cho thấy pháp môn này chẳng thể nghĩ bàn, khó tin, khó biết. Đây là cảnh giới viên mãn nơi quả địa Như Lai. Phật dùng trí huệ viên mãn xét soi chúng sanh, thấy cơ duyên của họ đã chín mùi, không ai hỏi tự nói. Nói ra bộ kinh A-di-đà này, chúng ta nghe xong nếu hoan hỷ tin nhận, liền được bổn nguyện và quay thần của chư Phật Như Lai gia trì. Giống như mưa ngọt đúng lúc, thân tâm vui sướng. Đối với lời Phật nói chẳng hoài nghi mãi may, hoàn toàn tiếp nhận lời Phật giáo huấn, cảm tạ ân đức khôn sánh của Đức Thế Tôn. Nương theo lời Phật dạy tu trì, pháp hội đã giải tán nhưng tu hành mới bắt đầu. Chính mình phải vui mừng, chớ phụ bạc thiện căn từ vô lượng kiếp của chính mình. Đừng phụ bạc chư Phật gia trì, đừng phụ bạc Thích Ca Mâu Ni Phật buốt lòng rát miệng vì chúng ta đã nói ra pháp môn này. Mà cũng đừng phụ rẫy Ngẫu Ích Đại Sư đã giải thích cặn kẽ trong cuốn Di Đà Yếu Giải này, khiến cho chúng ta có thể trên báo bốn ân dưới cứu tam khổ. Hôm nay đã giảng đến ngày thứ 48, viên mãn vừa khéo. Cảm ơn quý vị. Phụ lục Ngẫu Ích Đại Sư Bạc. Kinh dân: Mạt pháp ức ức nhân tu hành, hạng nhất đắc đạo, di y niệm Phật đắc độ. Ô hô, kim chánh thị kỳ thời hỷ, xả thử bất tư nghị pháp môn, kỳ hà năng thục. Húc sức gia thời, tông thừa tự phụ, miễu thị giáo điển, vọng dị trì danh. Khúc di trung hạ, hậu nhân đại bệnh, phát ý tây quy. Phục nghiên diệu tông, viên trung nhị sao, cập dân thê sớ sao đẳng thư. Tri kỳ niệm Phật tam muội, thật vô thượng bảo dương, phương khẳng tự tâm, chấp trì danh hiệu, dạng ngu mạc giảng giả. Ngô hữu khứ bệnh, cũ sự tình nghiệp, dục linh thử kinh đại chỉ. Từ bất phiến, nhi bệnh trước, thỉnh dư dị thuật yếu giải, di dục phổ dữ, pháp giới hữu tình đồng sanh cực lạc. Lý bất khả khước, cử bút du đinh hợi, cửu nguyệt nhị thập hữu thất. Thoát cảo ư thập nguyệt sơ ngủ, phàm cũ vật cáo thành, sở nguyện nhất cú, nhất tự. Hàm tác tư lương, nhất kiến, nhất văn, đồng giai bất thoái. Tính nghi giai thực đạo chủng, tán bán đẳng quy giải thoát. Ngưỡng duy chư Phật, Bồ Tát, nhiếp thọ chứng minh. Đồng học hữu nhân, tùy hỷ gia bị. Tây hữu đạo nhân, Ngũ Ích Trí Húc, các bút cố bạc, thời niên tứ thập hữu cũ. Lời bạc của Ngẫu Ích Đại Sư. Kinh dạy: Trong đời mạt pháp, ức ức người tu hành, hiếm có một ai đắc đạo. Chỉ có nương vào pháp niệm Phật thì mới đắc độ. Thang ôi, nay đúng nhầm thời ấy vậy, bỏ pháp môn chẳng thể nghĩ bàn này, thì còn cày vào đâu để giải thoát cho được. Húc tôi lúc xuất gia, tự phụ là người thuộc thiền tông, coi thường những kinh điển thuộc giáo môn, nói rằng phép trì danh là pháp quyền biến nhằm phù hợp căn tánh của những kẻ trung căn và hạ căn. Về sau, do bệnh ngặt nghèo mới phát tâm quy tây, lại nghiên cứu hai bộ Viên Trung Sao và Diệu Tông Sao và Sắc Sớ Sao của ngài Dân Thê, mới biết niệm Phật tam muội quả thật là du báo vô thường, mới chịu chết sạch tấm lòng mong ngóng so đo chấp trì danh hiệu. Một vàng con trâu cũng không lôi lại được. Bạn tôi là ông khứ bệnh, tu tịnh nghiệp đã lâu, muốn cho tông chỉ của kinh này nêu rõ rạng ngời mà lời lẽ giảng giải đơn giản. Xin tôi viết lời giải thích những điểm trọng yếu. Tôi muốn làm cho hữu tình trong khắp pháp giới đều cùng sanh về cực lạc. Xét theo lý chẳng thể chối từ được, bèn cầm bút viết từ ngày 27 tháng 9 năm Đinh Hợi năm 1647 đến ngày 5 tháng 10 là hoàn thành. Tổng cộng viết xong trong 9 ngày. Kính mong mỗi một câu, mỗi một chữ đều là tư lương cho người tu tịnh nghiệp. Ai thấy, ai nghe cũng đều đạt đến bất thoái. Người tin tưởng hay kẻ nghi ngờ, kẻ khen ngợi hay quỷ báng đều cùng về giải thoát. Ngưỡng mong chư Phật, Bồ Tát Nhiếp Thọ chứng minh. Các bạn đồng học, tùy hỷ gia bị. Tây hữu đạo nhân Ngẫu Ích Trí Húc gác bút đề lời bạc này vào năm 49 tuổi. Phật thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký hoàn thành cảo bản ngày 22 tháng 9 năm 2010. Giảo duyệt lần 2, ngày 30 tháng 8 năm 2011. Hồi hướng. Nếu duyệt chuyển ngữ này có chút công đức nào, đều xin hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền và quá giảng. Sư trưởng, bổn sư thường tọa Thích Giải Thắng, trụ trì Bủ Quan Từ, quận 7, Sài Gòn. Lịch đại tổ tiên, cù gia quán đối nhiều đời nhiều kiếp. Các liên hữu cùng hết thảy hữu tình hàm thức trong 10 phương pháp giới đều cùng giảng sanh Cực Lạc Quốc. Xin đặc biệt trân trọng hồi hướng công đức này đến các liên hữu Giảng Từ, Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong và Chân Phù đã tốn không ít thời gian và công sức giảo duyệt sửa chữa bản dịch. Trong quá trình chuyển ngữ, do kiến thức nông cạn, hiểu biết nội điển kém cỏi, tâm trí si ám, nghiệp chướng trùng trùng, chắc chắn sẽ phạm rất nhiều lỗi sai lầm không thể chấp nhận được. Ngưỡng xin Tam Bảo từ bi gia hộ khiến cho chúng đệ tử tội chướng tiêu trừ, không đến nỗi đọa lạc, không đến nỗi cam lộ thành độc dược. Bủ Quan Từ, đệ tử Như Hòa, đê đầu Hòa Nam, kính bạch.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net